C'est l'heure de la mousson. Bienvenue dans mon cœur d'enfant d'exilé, au creux de mes histoires d'amour et d'adelphité. Jusqu'au 23 juin 2024, une dizaine d'artistes exposent à l'atelier, à Nantes, sur la question des archives et mémoire queer. En parcourant les œuvres, celles qui résonnent dans le familier et celles qui font écho dans l'inconnu, je me suis demandé à quoi ressemblaient les archives queer en Asie du Sud-Est. Celles qui parlent d'art et d'intime, de résistance et d'amour. J'ai alors entrepris de compiler des extraits d'œuvres, de discussions, de citations, de les traduire, de les décrire et puis d'en faire ma propre archive audio.
Giống như là nó cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, giống như là cái tranh này nó sẽ lặp lại liên tục như vậy và 10 năm sau nó vẫn như vậy, hoặc cái cuộc sống này nó như vậy, nó kiểu như là cái xã hội này hồi đấy tôi thấy nó chậm chạp ấy, tôi thấy chắc 10 năm nó vẫn lặp lại một cái xã hội đúng như thế, nó không hơn. Thời gian là có thể là vô tận, nhưng mà cái việc mà xã hội mà chúng ta nhìn hồi lúc đó ấy, thì là nó bí đát cái mức độ là giống như là chẳng chạy bao giờ. Anh rất yêu đàn ông, biết rằng mình thích đàn ông và vẫn ghét đàn ông. Cùng một lúc mình không hiểu, mãi sau này Tân mới hiểu tại sao Tân cứ chống trả cái đó. Hóa ra cái hồi đấy là chỉ phải biết vẽ là cái xã hội nó cũng chẳng có gì ngoài cái chim thôi, không có cái não. Tìm một cách khác để nói, giống như là tìm một hình tượng này để nói tốt hơn là hình tượng này chẳng hạn thôi. Còn đâu có một nhà báo Tây hỏi tại sao chỉ vẽ đàn ông, thì đàn ông chẳng cũng với cả phụ nữ cũng là human tất. Cứ vẽ đàn ông hay vẽ đàn bà thì cũng là human mà. Tôi vẽ muốn vẽ về human, chẳng vẽ về cái giới tính nào hết.
La performance va à l'encontre d'une forte réticence à afficher publiquement le soi et le tabou de la révélation du corps. Ici, il fait trop sombre. Je ne vois pas. Je marche sur la merde. Fuck, fuck, fuck.
And so, instantly, I start to dig into this boxes that they have. And the reason why I did that was I was hoping somehow I would find my family photographs. And because when we escaped Vietnam in 1978 by boat, we didn't bring much. So all the family photographs were left behind. And so I never have, even today I still don't have any of my childhood photographs. So I was hoping to find them, but of course I never found any of them. So along the way I sort of select the one that remind me of my childhood and start the collection that way. And so in a way, in the beginning, this photograph were a kind of surrogate family photograph for me. And so
¶¶
xưa lúc mà mình triển lãm bên Đức á, mình triển lãm về đồng tính. Thì trong một lần đi chơi về, cái có một anh ngoài Hà Nội á, anh nói tối nay anh ghé căn hộ mình ngủ lại. Cái có một anh cũng khá quan trọng, anh quay qua nhìn mình, cái anh hỏi ủa em đổi gu rồi hả? Mình mới hỏi là anh, theo anh thì khi người ta làm về đề tài nào thì đương nhiên người ta phải thuộc về thế giới đó hả?
Bien que diverses formes d'identité sexuelle aient pu être décrites comme non naturelles ou sinistres au cours de cette période de l'histoire du Vietnam, elles n'ont jamais été criminalisées. Le rapport indique que le premier exemple de telle relation considérée comme un péché provient de la littérature occidentale écrite par les colonialistes français. L'homosexualité masculine était au moins une partie non problématique et quotidienne de la culture sexuelle javanaise traditionnelle très variée. Santini comprend, entre autres, des descriptions détaillées de la sodomie, de la fellation, de la masturbation mutuelle, des rapports sexuels avec plusieurs partenaires et le transvestisme. Le sexe hétérosexuel est décrit de façon exactement analogue. En faisant mon travail, je ne pense pas à mon orientation sexuelle. Il y a de gros problèmes au Vietnam et dans le monde aujourd'hui. J'y pense. Être gay au Vietnam est l'un des nombreux statuts minoritaires. Tout le monde en dehors du Parti communiste en fait l'expérience. Le sentiment d'exclusion n'est pas très différent pour nous tous, queer ou non.
Ai cũng có tính nữ ở phía trong mình đó. Bản thân trong tôi thì cũng có một phần nữ rất là nhiều, phần gần như một nửa trong tôi là phần nữ. Tính đôi khi là tại sao tôi cứ muốn bảo vệ phụ nữ, bởi vì tôi cái tính của trong tôi rất là nhiều nữ đấy, chính vì tôi hiểu biết phần nữ về phụ nữ rất nhiều, nhưng mà tôi hình thể của họ tôi không biết. Tôi chỉ biết là qua thân thể của tôi có một tranh, bức tranh tôi vẽ nữ, nhưng mà tôi vẽ vào bờ đôi của tôi, tôi vẽ cái cơ thể của tôi. Thiên hướng nữa như đấy nó tồn tại trong khắp tranh của tôi, mặc dù vẽ đàn ông thật nhưng cũng có thiên hướng của nữ ở trong đó.
Mon art est façonné par qui je suis. Je ne suis pas un activiste, mais j'ai de graves préoccupations au sujet de mon environnement immédiat et de la dysfonction sociale actuelle. Le premier artiste ouvertement queer de la ville contemporaine de Hanoï, la production de Chuang Tan des années 90, est souvent explicite. Pénis dressé, douche dorée, bandeau, cordes et autres accessoires de bondage. Occasionnellement, il a utilisé des textes tels que dans la série Here Very Dark, 1995, et montre toujours une prétention confiante à la sexualité queer. L'œuvre est une sélection d'images avec du texte. Les photos commerciales d'intérieurs luxueux suggèrent un style de vie haut de gamme. Un lit double, dans une chambre d'hôtel, avec une vue spectaculaire, deux verres à vin sur une table pour trois, une élégante salle de bain avec deux urinoirs côte à côte. Le propriétaire de ce rasoir l'utilisait pour écrire sur sa main lorsqu'elle était grondée par sa famille. C'est maintenant l'un des artefacts dans les archives LGBT vietnamiennes. Je me suis dit, qui êtes-vous? Comment osez-vous définir les autres? Il mettait tout le monde dans une boîte. Pas de place pour la pensée critique. Il n'y a pas de place pour les personnes dont l'identité est plus fluide. Je n'ai pas aimé. Le Queer Forever Festival est davantage axé sur la façon dont nous, les queers, nous voyons nous-mêmes et les gens autour de nous. Lorsque j'étais au Vietnam, il n'était pas rare que des hommes hétérosexuels, se tiennent la main en marchant dans la rue.
Và một đôi nữa ở trong miền Nam thì đôi này thì là hai bạn gái thì đều sống cùng với gia đình. Và khi mà mình đến chụp ảnh thì các bạn cũng tương đối là e ngại bố mẹ, tức là chỉ nói là mình đến như kiểu một người bạn đến để chụp ảnh vui thôi. Mà bọn mình đóng cửa lại với nhau và khi mà chụp ảnh trong đấy thì không ai biết. Khi mà đang chụp ảnh thì tự nhiên có người nhà đập cửa rất là kinh và đòi vào. Thì lúc đấy mình nghĩ trong đầu là ôi chắc là lại rắc rối gì đây, và chắc là mọi người sẽ phản đối hoặc là sẽ rất là bực mình về một cái chuyện gì đó. Bởi vì có thể là mọi người biết là mình đang chụp ảnh về các bạn đồng tính. Thế nhưng mà khi vào thì mẹ của bạn đấy mới hỏi là đang làm gì đấy, đang chụp ảnh phải không? Bởi vì là nhìn qua cửa sổ rồi thì thấy đang chụp ảnh. Rồi biết rồi, biết là hai đứa này nó như thế rồi, nó sống với nhau ở đây thì ai chả biết. Thì tại sao mọi người sống ở đây thì phải chụp ảnh chung với cả nhà chứ tại sao lại chụp ảnh riêng như thế? Và tất cả mọi người thì ùa vào để chụp ảnh chung và mọi người đã có một cái buổi hát karaoke rất là vui. Và ai cũng rất là vui và ai cũng rất là chờ đợi cái bức ảnh đó. Thì mình cũng nghĩ là, mình luôn luôn nghĩ là những người lớn chẳng hạn hoặc là những cái người trong gia đình họ sẽ luôn khắt khe hoặc là họ sẽ bảo vệ con cái họ trước truyền thông hoặc là trước dư luận. Nhưng mà đấy là một trong cái gia đình mình thấy là rất là cởi mở và họ thực sự yêu thương con cái mình.
Ai cho mày được chứ? Qua nay mày thiếu rồi. Good à. Phật mày.
When I was a child, my family said it's, the artist is it's not good for your future. But my sister, she loved it, and she put me, yeah, just do it. She support me, and still now, it was important. That's why I love to work with children.
Mộc Khoa và Ông Quan. Stamp on me. Merci d'avoir écouté cette création sonore, inspirée de l'exposition Archives et mémoire queer du Lac à l'épaule, actuellement à l'atelier à Nantes. Retrouvez-moi sur Instagram à @lamousson.podcast et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous trouverez les références des extraits dans la description. Et merci à Ney pour le générique de Lamousson. Les orages s'éclaircissent et c'est la fin de la mousson. Rendez-vous dans 2 semaines pour un autre épisode.